Tôi xin thuyết giảng, đó là đề tài hành trang về xứ Phật. Và như quý Phật tử đã biết, Đức Phật khi thuyết pháp 49 năm, tùy căn cơ chúng sinh mà các ngài thuyết pháp để cho thích hợp cho các căn cơ đó. Vì vậy mà Đức Phật đã thuyết ra 84.000 pháp môn để cho chúng sinh tu tập. Trong 84.000 pháp môn đó thì có hai pháp môn được xem là thích hợp với quần chúng, thích hợp với tứ chúng: tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di. Đó là hai cái pháp môn: thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là pháp môn niệm Phật. Đó là ưu điểm thứ nhất mà chúng ta ngày hôm nay đang theo học. Về cái ưu điểm thứ hai thì Đức Phật có huyền ký rằng chánh pháp của Đức Phật đã tồn tại trong 500 năm, tượng pháp tồn tại 1.000 năm, và tới cái thời kỳ mạt pháp thì tồn tại 10.000 năm. Thì ngày hôm nay chúng ta đã cách xa Phật 2.546 năm, thì có nghĩa là chúng ta ngày hôm nay đang ở trong cái thời kỳ mạt pháp. Và Đức Phật nói thêm, sau cái thời kỳ mạt pháp thì dần dần tất cả các kinh điển của Đức Phật bị thất truyền. Và trước khi mất hoàn toàn thì chỉ còn lúc ấy những người tu chỉ còn biết được cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và sau đó nữa thì chỉ còn một hai chữ, đó là Nam Mô Phật, và sau nữa là mất hẳn. Đó là cái ưu điểm thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái pháp môn niệm Phật nó quan trọng như thế nào. Rồi bây giờ tới cái quan điểm thứ ba thì Đức Phật nói thêm là trong cái thời kỳ chánh pháp, chín người tu, 10 người tu thì có 9 người đắc. Trong thời kỳ tượng pháp, 100 người tu có 1 người đắc. Và trong cái thời kỳ mạt pháp thì 10.000 người tu mới có 1 người đắc. Rồi Đức Phật có nói thêm là trong cái thời kỳ mạt pháp, những cái số người đắc đạo đó thì trong đó có hết 8/10 là những người tu theo pháp môn tịnh độ. Nói tóm lại, trong cái thời buổi hiện tại của chúng ta mà cái chọn pháp môn tu thích hợp nhất đó là cái pháp môn tu tịnh độ. Thì để giới thiệu cho quý Phật tử, phải biết được rằng quý Phật tử cũng có người có đọc một cái cuốn gọi là Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, nhưng mà cũng có một số Phật tử không biết. Và hôm nay thì thầy xin giới thiệu cái quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi. Đây là một cái cuốn sách quý Phật tử nên cố tìm cái cuốn này đọc, hoặc là xin thượng tọa trụ trì in lại cái cuốn này để quý Phật tử làm vốn noi gương trong này để chúng ta tu tập. Thì trong cuốn sách này có đề cập tới 18 vị niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi. Thì trong 18 vị này thì có 8 vị là thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, còn 9 vị là cư sĩ Thiện Nam Tín Nữ. Thì chúng ta đọc trong này thì chúng ta mới thấy được rằng trong thời buổi hiện tại, cái pháp môn tu dễ, tu dễ chứng, dễ thành Phật, đó là pháp môn niệm Phật. chúng ta rất khó kiếm những cái pháp môn khác có những người tu chứng. Nhưng mà riêng pháp môn tịnh độ thì nơi nào, chỗ nào hễ có người tu thì có người chứng ngộ và được vãng sanh tịnh độ. Đó là cái ưu điểm thứ ba mà chúng ta cần phải biết và cần phát tâm để mà tu tập. Vậy thì cái pháp môn tịnh độ chúng ta tu tập cái gì, pháp môn cái gì? Xin thưa rằng cũng rất là nhiều. Quý Phật tử đã từng nghe các vị giảng sư giảng về pháp môn tịnh độ thì cũng nhiều lắm. Nhưng mà ở bên Trung Quốc, ngài Triệt Ngộ Đại Sư là một vị bát lãng thông suốt cả giáo lẫn tông. Ngài đưa ra 16 chữ để cho chúng ta tu tập theo cái pháp môn tịnh độ. Trong 16 chữ này được xem là yếu chỉ, hay được gọi là những món hành trang cần thiết nhất cho những người muốn đi về xứ Phật. Vậy thì 16 chữ đó là gì? Xin thưa rằng đó là vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề, giữ tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Trong 16 chữ này thì chỉ có ngài đưa ra 4 pháp môn để cho chúng ta tu tập. Bây giờ thầy Tuần Tự giải thích rõ cái 4 pháp môn để cho chúng ta tu tập đó như thế nào. Thứ nhất, ngài giới thiệu đó là cái pháp môn vì sự sanh tử. Thì tại sao chúng ta lại tu tập cái pháp môn này? Bây giờ trước khi nói sâu về cái pháp môn này thì trong kinh Đức Phật có thuyết giảng là thế giới ta bà mà chúng ta đang sống thì nó đầy rẫy những sự khổ não, sự nguy hiểm, sợ hãi và tai họa. Riêng bản thân chúng ta thì chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm cái thế giới này là như thế nào rồi. Thì nói tới cái vấn đề sợ hãi thì chúng ta có rất nhiều thứ sợ, như sợ đói, sợ khát, sợ buồn, sợ xấu, sợ không có tiền, vân vân, đủ thứ sợ trên cuộc đời. Nhưng mà trong các thứ sợ ở trên cuộc đời này á, có một cái mà chúng ta sợ lớn nhất, đó là sợ chết. Ai ai cũng sợ chết, mà không nói riêng chi loài người chúng ta, mà con vật, các loài súc sinh nó cũng sợ chết. Đó là gì? Đó là cái bản tính ham sống sợ chết nó đã có từ vô thủy của các loài chúng sinh. Nhưng mà có một cái điều rất là buồn cười, đó là những cái sợ khác chúng ta đã có kinh nghiệm. Thí dụ sợ đói ta cũng có kinh nghiệm đói, sợ xấu ta cũng có kinh nghiệm xấu, sợ già chúng ta cũng có kinh nghiệm già. Nhưng mà cái sợ chết là chưa có ai có kinh nghiệm hết. Vậy mà ai cũng sợ chết. Có ai đặt câu hỏi là tại sao chúng ta sợ chết chưa? Nếu người nào đặt câu hỏi tại sao chúng ta sợ chết, người ấy sẽ biết được câu trả lời. Chúng ta sợ chết là vì chúng ta sợ chết rồi là hết. Tức là bao nhiêu thứ tiền tài của cải vợ con, tất cả những cái gì mà chúng ta làm lụng vất vả, rồi chết rồi là hết. Đó là lý do chính. Lý do tiếp nữa đó là khi chết rồi á, chúng ta không biết đi đâu, không biết sinh vào thế giới nào, không biết còn hay là mất, vân vân. Rồi cái lý do thứ ba mà chúng ta sợ chết đó là chúng ta thường thường ý thức được rằng chết rồi nó sẽ khổ hơn là lúc còn sống. Chứ còn nếu mà chúng ta biết được chết rồi nó sướng hơn lúc sống thì đâu có ai mà sợ chết đi sao. Cái ý thức đó nó báo cho chúng ta biết được rằng chết rồi chúng ta sẽ khổ hơn là lúc còn sống. Thì cái đó chúng ta không có giải thích được tại sao chúng ta lại có ý nghĩa như vậy. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật có giải thích rõ. Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, có một số ít chúng sinh khi sống ở đời này và đến khi chết được sanh lên chư thiên, còn số nhiều sau khi chết ở đời này thì bị tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, Đức Phật giải thích rất là rõ như vậy. Cho nên chúng ta bị một cái tiềm thức đó là tiềm thức sanh tử. Khi chúng ta chết, chúng ta bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nhiều quá rồi. Cho nên bây giờ nghe nó tới chết, chúng ta dù chưa ai có kinh nghiệm nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn là sợ chết. Rồi Đức Phật nói thêm, ngay cả những người mà được sanh lên thiên đường thì sau khi chết ở thiên đường rồi thì đại đa số cũng rớt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy mà Đức Phật nói tiếp, trong giáo lý của Đức Như Lai, những người mà không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó là những vị đã chứng ngộ bậc thánh. Chứng ngộ bậc thánh đó là gì? Đó là những cái quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, và hạng chúng sinh được cũng coi như là chứng ngộ bậc thánh, đó là những chúng sinh được vãng sanh cõi Tịnh Độ. Thì những chúng sinh này khi chết thì hoàn toàn không sợ chết giống như những phàm phu khác. Tại sao họ không sợ chết? Là bởi vì họ biết rõ được rằng sau khi mình chết cái thân này rồi, chết ở cái thế giới ta bà khổ cực này rồi, thì chúng ta đã được sanh vào một cái thế giới khác tốt hơn, đẹp hơn. Đó là một cái điều rất là cần thiết đấy. Nếu chúng ta biết rõ rằng mình á mà được sanh vào một cái thế giới tốt hơn, đẹp hơn thì chắc chắn mình không bao giờ sợ chết. Giống như mà người ta mời mình đi ra Hà Nội du lịch, người ta mời mình đi Trung Quốc du lịch, người ta mời mình đi thế giới du lịch, thì mình biết như vậy mình có sợ không? Không có ai mà sợ hết. Đi du lịch sướng quá mà ai mà sợ. Thành ra cũng như vậy đó. Chúng ta mà biết được rằng sau khi chết chúng ta sanh vào một cái thế giới tốt đẹp thì chúng ta chẳng có ai mà sợ hết. Cho nên điển hình là từ xưa tới nay rất nhiều những vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, từ thời Phật tới bây giờ, ai mà chăm tu, ai mà đã có một phần nào chứng đắc thì người ấy ra đi một cách rất là tự tại, an nhiên, nhẹ nhàng, giống hệt như là mình cởi cái áo này ra, mình mặc cái áo khác vô. Thì Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng có kể lại một cái sự tích mà vào cái thời Hòa Thượng được biết, tức là cách đây cũng vào khoảng gần 40 năm hoặc 50 năm. Thì có một bà thí chủ tên là bà Thái Sương. Bà đó ở Quy Nhơn. Bà ấy là một Phật tử gọi là cận sự cho cái chùa đó, gọi là chùa Bạch Sa. Bà giúp đỡ rất nhiều cho chùa đó bà, và bà ấy xây cất cái chùa đó cho tới ngày hôm nay. cái chùa được hoàn thành là nhờ công lớn của bà rất là nhiều. Thì bà thấy xương này, một hôm năm đó là năm 80 tuổi, rồi năm 80 tuổi thì bà ấy cũng vào cái tháng đầu tháng 11 như chúng ta bây giờ này, thì bà mới đến bạch với thầy trụ trì, nói là: thưa thầy, thưa hòa thượng, xin hòa thượng từ bi ban bố cho con một bộ kinh Phỉ Sám, một bộ kinh Pháp Hoa, để cho kịp tới cái ngày lễ Phật A Di Đà, lễ vía Phật A Di Đà, thì con sẽ về chầu Phật. Thầy trụ trì nghe nói ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên không phải nói nghe về chầu Phật mà ngạc nhiên, mà ngạc nhiên mà tại sao hôm nay mới là đầu tháng 11 mà sao bà dám nói là tới cái ngày lễ vía Phật Di Đà. Mà xin hỏi Phật tử ở đây tu pháp môn Di Đà mà có nhớ ngày vía Phật Di Đà không? Ngày bao nhiêu? Ngày 17. Thì thầy trụ trì mới ngạc nhiên lắm, nói biểu: ủa, bà trông còn khỏe mạnh mà sao bà dám nói là tới ngày vía Phật A Di Đà mà bà về, bà sẽ về chầu Phật. Nhưng mà thầy trụ trì thì cũng nể tình, cũng có thể là nể tình mà cũng có thể là nghĩ rằng thôi bà già rồi chắc hơi lầm cẩm á, thì thôi bà nói vậy mình cũng nghe theo. Tức là cái yêu cầu Phật tử đó đúng quá, cho nên là bà cũng sẵn sàng chấp nhận nghe theo. Và thầy thì cũng tụng kinh, một bộ sám hối và một bộ thị sám và một bộ pháp hoa. Rồi xong rồi bà cũng đi tới bà con họ hàng á, láng giềng á, bà đi đến bà ấy thăm lần chót. Bà nói rằng: thưa các bạn, thì tôi đến tôi thăm các bạn á, lần này là lần chót, bởi vì tới cái ngày vía Di Đà thì tôi cũng sẽ về chầu Phật. Thì tới đúng ngày vía A Di Đà, tức là ngày 17 tháng 11 âm lịch, mọi người cũng hiếu kỳ. Bà nói tới cái ngày đó bà về chầu Phật, cho nên hiếu kỳ tới ngày đó cũng tới bà xem coi bà về chầu Phật như thế nào. Thì ngày hôm đó bà vẫn mạnh khỏe, vẫn là lau nhà lau cửa, vẫn làm việc bình thường. Xong rồi tới lúc 11 giờ trưa đó, bà mới bắt đầu chuẩn bị cơm nước xong, bà mới bắt đầu lên trên bàn Phật tụng kinh cúng ngọ. Và cúng ngọ xong thì bà đem xuống một chén cơm cúng Phật đó, bà mới đem xuống và chia ra làm hai. Bà nói rằng: hôm nay tôi ăn bữa cơm chót, còn nửa cái chén cơm này á thì tôi xin làm quà tặng cho bà, cái bà về ở đó. Bà lâu nay bà giúp đỡ tôi vô cùng, cho nên là tôi không có cái gì khác hơn là có một chén cơm cúng Phật thôi, xin biếu bà gọi là làm quà lần chót. Thì bà nói xong, ăn cơm xong là lúc đó gần 12 giờ trưa, thì trong nhà có cái phản, bà ngồi lên trên cái phản đó, bà chắp tay niệm Phật. Thì bà cứ niệm như vậy được 5 phút, thì bà niệm nhỏ, rồi cái là không thấy bà niệm nữa. Thì khi mà đã không thấy bà niệm nữa thì mọi người mới bắt đầu chờ thêm nửa tiếng thấy bà ngồi im, đấy, mọi người mới chạy lại rờ vô ngực bà thì thấy rằng bà không còn đập nữa, tay chân đã, bà đã vãng sinh vào cõi tịnh độ rồi. Thì cái chuyện đó, bà ấy đi về cõi tịnh độ trước mắt bao nhiêu người một cách an nhiên, một cách tự tại, một cách nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên chúng ta đã thấy đó, khi mà chúng ta có tu tập một cách tốt đẹp rồi thì chúng ta sẽ không còn sợ chết, Bởi vì sao chúng ta không sợ chết? Là bởi vì chúng ta đã biết được rằng mình sẽ đi về đâu, mình sẽ đi về thế giới nào, cho nên là mình không có sợ gì hết. Cho nên quý Phật tử ở đây tu cũng vậy, chúng ta mà cố gắng tập trung tu niệm Phật, mà niệm ta cho tới chừng nào mà mình cảm thấy rằng mình không sợ chết, thì cái đó được gọi là ít nhiều gì chúng ta cũng đã có công phu, cũng đã có thành công. Còn mà niệm Phật là niệm Phật nhưng mà sợ chết thì vẫn cứ sợ chết, thì cái đó gọi là chúng ta chưa có công phu gì hết, chưa có đạt được cái kết quả gì hết. Rồi nói tới cái chuyện chết, chúng ta còn một cái vấn đề thứ hai mà trong kinh thường đặt câu hỏi: đến bao giờ thì chúng ta mới chết? Có ai đặt câu hỏi đó chưa? Chúng ta mà có đặt câu hỏi đó, ai mà có đặt câu hỏi đó thì mới thấy có câu trả lời. Tới bao giờ chúng ta mới chết? Thì có người trả lời là tới khoảng 60, 70, 80 tôi mới chết. Có người trả lời là chắc có thể chúng tôi may mắn lắm thì chúng tôi sống được năm nay, còn sang năm thì chắc không biết còn sống hay chết, vân vân. Nhưng mà trả lời như vậy thì gọi là chưa có hiểu đạo. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì thực tế trong cuộc đời này không biết giờ nào ta chết. Quỷ vô thường nó bắt cho chúng ta bất cứ giờ nào. Chúng ta đang ngồi nghe giảng ở đây, quỷ vô thường mà nó đến nó muốn bắt đó là chúng ta hít vô mà không thở ra là xong chuyện. Rồi xong một cái khóa thập thất này, chúng ta yên chí là sang năm chúng ta mới chết, nhưng mà đi dọc đường lỡ xe tông một cái thì cũng xong chuyện. Cho nên mới nói được rằng cái sự vô thường đó, nó đến trong bất cứ giờ nào, chứ đừng có nói rằng tới sang năm tôi mới chết. Mà ai mà thấy được rằng mình mau chết, mình sẽ chết bất đắc kỳ tử, thì người ấy chăm tu lắm, siêng tu lắm. Còn cái những người nào mà làm biếng tu là do cái gì? Niệm Phật thì niệm cho có, thấy không? Đó là bởi vì nghĩ rằng mình chưa có chết. Chứ còn mà nghĩ rằng mình chết rồi thì cứ lúc đó mình niệm Phật dữ lắm. Nghĩ rằng mình sắp chết rồi mình đến chết thì mình mau tu tinh tấn. Thầy có một em Phật tử, em đó thì năm nay cũng vào khoảng gần 30 tuổi. Nhưng mà em đó có kể lại một cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của em như thế này. Dạ thưa thầy, hồi đó con chạy xe đó, con bị xe tông. Xe nó tông một cái, con văng xuống dưới gầm xe, con nằm thẳng cẳng ngay đơ luôn. Thì khi mà nó tông vô một cái á, may mắn là lúc đó con còn tỉnh. Mà con tỉnh là đầu thôi, chứ còn là tay, là chân của con nó tê hết rồi, con không biết gì hết. Cái lúc đó thầy biết con nghĩ gì không? Nói thưa thầy, con nói ủa, bộ mình chết rồi sao? Mới có 20 tuổi đầu mà sao chết sớm dữ vậy? Đây, cậu đó cậu mới nói như vậy. Cậu nói lúc đó con không ngờ được rằng mình lại chết sớm như thế. Nhưng mà may, cái đó chỉ có chết giả thôi chứ chưa có chết thiệt. Cái rồi sau cái chuyện đó rồi thì cậu ấy mới ngộ được rằng cuộc đời nó vô thường ghê gớm. Ngày xưa bên Trung Hoa có một vị hòa thượng đó, có một người bạn. Người bạn đó tên là Trương Tổ Lưu. Thì ngày đó là cái bạn là bạn lúc còn nhỏ đó. Đến khi vị đó lên làm hòa thượng trụ trì rồi thì người bạn cũng đến thăm thầy trụ trì. Nghĩa là vừa đến thăm mà vừa thăm cái tình bạn ngày xưa luôn. Thì thăm xong rồi thầy trụ trì nói rằng anh à, anh nên về nhà anh tu niệm, anh niệm Phật đi, chứ không thôi rồi cuộc đời nó vô thường, không biết tới chừng nào anh mất. Người bạn mới nói rằng, thưa thầy, lời thầy khuyên thì hữu lý lắm, nhưng mà con thì còn đang kẹt ba việc, con chưa vào chùa tu được. Cái việc thứ nhất là con còn mẹ già phải nuôi. Cái việc thứ hai là con còn đứa con trai chưa gả vợ. Cái điều thứ ba nữa là con còn đứa con gái chưa gả chồng. Thôi để con về con làm xong ba việc đó rồi con xin đến thầy để cùng với thầy con tu luôn. Thì ai ngờ đâu mới nói được tháng trước tháng sau là ổng trúng gió chết luôn. Cho nên cái người mà phải đi phúng viếng đó là ông thầy trụ trì. Và ông mới đến ông phúng viếng xong, ông mới để lại một câu thơ. Câu thơ đó như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lương, khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều, ba điều chưa vẹn vô thường bắt, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Thì qua những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta đã thấy rõ được là Diêm Vương khỏi tha ai hết, không có tha, muốn bắt ai là bắt thôi. Chỉ có điều nếu chúng ta mà chuẩn bị tốt cái chết, chúng ta biết trước được vô thường, chúng ta chăm chỉ tu tập thì chúng ta đã có vốn liếng, gọi là chúng ta đã có hành trang, đã có vốn liếng thì đi đâu chúng ta cũng không sợ nghèo, đi đâu chúng ta cũng không sợ thiếu thốn. Vào trong cái thời Phật có một cái câu chuyện, ông đó tên là Ba Y Gia. Ông này là một người Bà La Môn, ông cũng chăm tu lắm, nhưng mà ông tu theo cái đạo Bà La Môn, cho nên là khi mà ông tu có thần thông rồi thì ông nghĩ rằng mình đã đắc đạo rồi, mình đã chứng quả A La Hán rồi, không còn bị quỷ vô thường nó bắt. Cho nên ông ấy tự hào lắm, ông khoan khoái lắm. Cái cũng may phước cho ông á là ông này ông ấy có một người bà con được sanh lên chư thiên. Thì người bà con nó dòm xuống thấy ông này ông tu chưa đắc đạo mà ông ấy cứ tưởng rằng mình đắc đạo. Cho nên cái ông chư thiên đó ông mới thấy tội, ông mới hiện ra, ông báo cho cái ông bà con biết được rằng, tức là ông Ba Hy Gia này nè, báo cho ông Ba Hy Gia biết được rằng á là ông chưa có đắc đạo đâu, ông sẽ bị quỷ vô thường nó bắt đó. Thì ông Ba Hy Gia nghe nói như vậy hoảng kinh, rồi mới hỏi chư thiên rằng, thế bây giờ ai là người có thể chỉ cho ông được cái tu pháp mà bất sanh bất tử, tức là tu cái pháp tu chính đạo? Thì chư thiên mới nói được rằng là ở thế gian này bây giờ đang có Đức Phật ra đời, đang thuyết pháp ở tại Vesali đó, ông đến đó mà xin thọ giáo Đức Phật thì may ra ông mới thoát được cái sự sanh tử luân hồi. Thì ông Ba Hy Gia này ông mới tức tốc, ông đang có một ngôi chùa to lớn, ông mới tức tốc ông bỏ cái ngôi chùa đó đi, ông mới đi tìm Đức Phật. Ông đi tìm Đức Phật thì ông mới cũng đến một cái tịnh xá ở Vesali để mà tìm gặp Đức Phật, nhưng mà lúc đó Đức Phật đang đi trì bình khất thực. Cái ông cũng tức tốc ông đi tìm cho bằng được Đức Phật, ông đi khắp làng xóm xong cái tìm cho ra lúc đó Đức Phật đang đi khất thực ở một cái xóm đó. Thì ông mới đến, mà quý vị biết rằng khi mà Đức Phật hay ai mà đang đi trì bình khất thực là đâu có ai mà vô phép mà đến hỏi Đức Phật, phải không? Chúng ta cũng vậy chứ, chúng ta cũng đâu có dám vô phép hỏi. Nhưng mà ông này ông không biết sợ là gì. Ông mới thấy Đức Phật ông mừng quá, ông đến ông lạy Phật xong ông mới xin Phật bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con để cho con thấy được cái lẽ mà tu chấm dứt sanh tử luân hồi. Đức Phật mới nói rằng: này ông Bà La Môn, giờ này là giờ Như Lai đi khất thực, chứ không phải là cái giờ mà ông hỏi đạo. Ông muốn hỏi đạo gì thì ông về tịnh xá, rồi chút nữa Như Lai sẽ trả lời. Nhưng mà ông này ngoan cố lắm, ông không có sợ Phật là gì đâu. Ông nói vậy, ông bạch lần thứ hai và bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con nghe để con chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật cũng nhã nhặn từ chối, nói biểu rằng giờ này là giờ Như Lai đi khất thực, giờ không phải là giờ thuyết pháp. Để lần thứ ba ông lại cố nói nữa, ông nói: bạch Thế Tôn, con muốn nghe pháp ngay bây giờ cơ. Đó. Là tại vì á, vô thường nó có thể nó bắt con bất cứ giờ nào, và vô thường nó nhiều khi nó cũng bắt Đức Thế Tôn bất cứ giờ nào. Rồi ông mới nói như vậy xong á, thì Đức Phật thông cảm, tại vì ông hiểu đạo quá rồi cho nên Đức Phật thông cảm. Đức Phật mới nói: vậy thì này bay ra, ông hãy nhiếp tâm để nghe Như Lai nói pháp một cách vắn tắt như thế này. Rồi Đức Phật mới nói một câu thuyết pháp: trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy người không phải là chỗ ấy, ngươi không phải là đời này, ngươi không phải là đời sau, ngươi không phải là ở đời chặn giữa. Vì vậy cho nên ngươi sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật nói xong cái câu đó, ông Bahiya nghe xong câu đó liền ngộ đạo và chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. Và bây giờ thì thầy cũng thuật cái câu đó, nhưng mà trong hội chúng này có ai chứng quả A-la-hán không? Thì thôi, trong này có hai yếu tố để mà cho chúng ta chứng quả. Trong câu chuyện đó có hai yếu tố. Cái yếu tố nội dung ở đây thì nó không có hợp với quý Phật tử tu pháp môn tịnh độ, cho nên là thầy không có nói rõ cái nội dung, ý nghĩa nội dung của nó. Nhưng mà quý Phật tử có để ý được cái yếu tố nào không? Cái yếu tố thứ nhất là ông đó biết sợ vô thường, đó ông mới nhanh chóng đi tìm Đức Phật để hỏi đạo chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái sợ của ông mới sợ như vậy, ông mới sợ đến nỗi mà ông không cần biết gì hết, Đức Phật có cảm, Đức Phật có mắt đi khất thực cũng thấy kệ, cũng xin Phật thuyết giảng cho ông nghe. Nếu chúng ta mà biết sợ vô thường như vậy thì chắc chắn chúng ta nghĩa là cũng tu chứng đạo lẹ lắm. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai, sau khi Đức Phật giảng xong thì ông ấy tập trung hết cái tinh thần, cái trí óc của ông ấy vào trong cái lời giảng của Đức Phật, cho nên ông mới ngộ đạo. Rồi thầy kể tiếp, sau khi ông ấy được ngộ đạo rồi thì ông ấy lạy Đức Phật ba lạy, và ông bắt đầu đi về tịnh xá để mà làm một cái phép gọi là phép nhập chúng, tức là phép xuất gia đó. Thì trên cái con đường dọc đường ông ấy đi như về tịnh xá như vậy thì ông ấy bị cái con bò điên, nó tự nhiên nó nổi điên lên, nó nhầm ông ấy, nó hút ông một cái ông chết luôn. Quý vị thấy không, ông ta rất là may mắn chứng đạo. Nếu mà trước đó ông ấy bị con bò hút thì ông ấy là người phàm phu, nhưng mà sau khi nghe giảng xong ông mới bị con bò nó hút thì lúc đó ông đã bậc thánh rồi, cho nên là cái chuyện chết là cái chuyện bình thường đối với ông ấy, cái chết là không có quan trọng nữa. Chúng ta thấy không? Cho nên đó, nếu chúng ta mà biết sợ cái chết mà chuẩn bị thì ngay trong sau cái giờ phút chuẩn bị đó là chúng ta đã có vốn liếng để mà về cõi Phật rồi. Chứ còn nếu chúng ta không biết sợ cứ ý thôi, để chừng vài năm nữa tôi niệm Phật cũng được, bây giờ để tôi cứ coi video, tôi coi băng cassette, tôi coi băng cải lương cho nó, cái băng này nó hay lắm, để tôi coi cho nó xong cái đã rồi niệm Phật sau. Thì đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta kết luận rằng ai là người biết sợ vô thường, ai là người biết chuẩn bị cho cái chết thì người ấy sẽ chết một cách tự tại và biết ra đi một cách rất là chủ động, không còn phải lo lắng gì hết, không còn phải sợ hãi gì hết. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta đã biết chủ động chúng ta đi thì chắc chắn không bao giờ chúng ta bị đọa lạc vào địa ngục, đọa lạc vào nạn quỷ, đọa lạc vào súc sinh. Đó là một cái món hành trang thứ nhất. Bây giờ thầy xin nói sang cái món hành trang thứ hai. Hành trang thứ hai là pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ mà pháp Bồ Đề Tâm ở đây tức là pháp tâm vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là phát cái tâm mà tu chứng được cái quả Phật cơ. Mà quả Phật thì chúng ta phải tu ba điều. Điều thứ nhất là tự giác, điều thứ hai là giác tha, điều thứ ba là giác hành viên mãn. Tức là ai mà muốn tu, xin thưa là không phải quả Phật như vậy đâu. Bất cứ quả nào chúng ta tu thì phải làm ba điều. Điều thứ nhất là tự giác, là tự mình làm cho mình giác ngộ. Giác ngộ được đây là hiểu biết những cái gì sai lầm thì bỏ đi, còn cái gì đúng đắn thì theo, thì cái đó gọi là giác ngộ. Điều thứ nhì là giác tha. Giác tha có nghĩa là làm cho mọi người cùng giác ngộ như mình. Cho nên chúng ta đại đa số ở Việt Nam có một cái tập quán là tu, là cứ tu gọi là tu cho mình không à. Có nghĩa là tới giờ tu thì mình lo mình đi mình tu thôi, chứ còn ai nó mặc kệ người ta. Nói nôm na là Việt Nam không có cái chuyện đi tu rủ. Mình cứ lo tu mình mà không có không biết rủ người khác tu cùng với mình ấy, thì đó là thiếu rồi đó. Cho nên là chúng ta chậm giác ngộ là như vậy. Thì tại sao mà Đức Phật nói rằng chúng ta tự tu không cũng là đủ giác ngộ rồi, mà tại sao còn phải tu gọi là tự giác rồi giác tha, tức là rủ người ta đi tu nữa? Đó là tại vì rất là đơn giản. Mình hôm nay thì mình phát tâm tinh tấn mình tu, nhưng mà ngày mai là mình biết đâu mình làm biến. Thì nhờ cái chuyện tu rủ, hôm nay mình rủ người ta làm tiên thì ngày mai người ta thấy mình làm biến người ta cũng rủ. Tôi lối đi về thì chuyện đó mình siêng hay mình làm biến gì thì kệ mình, chứ đâu có ai cần biết tới mình làm chi. Thấy không? Vì vậy mà gọi là tu đại chúng nó rất là cần thiết. Tu bạn bè nó rất là cần thiết. Trong đạo Phật có cái từ đó gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức thì có ba loại thiện tri thức. Gọi là hộ trì thiện tri thức. Hộ trì thiện tri thức là những người mà giúp đỡ chúng ta tu á. Chẳng hạn những người nấu cơm, những người lo phòng ốc, những người lo phương tiện cho mình tu thì cái đó gọi là hộ trì thiện tri thức. Không có những người thiện tri thức này thì chúng ta không thể nào mà tu được. Cái điều thứ hai là đồng môn thiện trí thức. Đồng môn là có nghĩa là bạn bè cùng tu với mình. Mình có bạn, hôm nay bạn rủ mình tu, ngày mai mình làm biếng thì người bạn nâng đỡ mình, đó, ngày mốt người bạn của mình làm biếng thì mình nâng đỡ là người bạn, thì cái đó gọi là đồng môn thiện trí thức. Cái thiện trí thức thứ ba đó là giáo thọ thiện trí thức. Giáo thọ thiện trí thức có nghĩa là những cái bậc dạy đạo cho mình để mình biết con đường tu, thì cái đó được gọi là giáo thọ thiện trí thức. Vậy thì khi chúng ta tu, đó là lý do mà chúng ta phải tu tự giác, giác tha. Và khi nào làm hai cái điều đó viên mãn thì lúc đó ta sẽ từ tuần tự chứng được cái quả từ thấp lên tới cao. Đó được gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nói chung phát Bồ Đề Tâm thì nó cô đọng lại trong hai cái từ, đó gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là trên thì mình cầu quả Phật, dưới là mình phải độ chúng sinh. Xin thưa rằng là muốn chứng cao là đều phải tu hai cái pháp này hết, chứ còn tu một pháp nó không có tròn và nó chậm lắm. Bởi vì mình tu như vậy mình chỉ nghĩ cho mình, tức là tu ích kỷ. Mà cái người ích kỷ là cái người không bao giờ chứng đạo hết. Bất cứ ai mà ích kỷ là phàm phu, đã là ích kỷ thì phàm phu thì làm sao mà chứng đạo. Rồi nói tới cái pháp môn tu tịnh độ, tức là phát Bồ Đề Tâm á, thì chúng ta có nhiều cái điều lắm, nói không hết được. Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ tóm tắt bốn điều. Bốn điều đó là gì? Thì đó là điều đã Phật tử đã từng biết. Đó là tứ hoàng thệ nguyện. Ở đây quý Phật tử nào biết bốn cái câu tứ hoàng thệ nguyện chưa? À biết rồi phải không? Nhưng mà cũng có người chưa biết. Tứ hoàng thệ nguyện đó là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thường thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Thì bốn cái câu thệ nguyện này đó là cái con đường để cho chúng ta tu phát Bồ Đề Tâm đấy. Ai muốn phát Bồ Đề Tâm đều phải làm bốn điều này hết. Thì bốn điều này á, có thể là nó còn trừu tượng, thì thầy nói thêm năm điều để cho quý Phật tử rõ. Năm điều đó là gì? Thứ nhất đó là lòng tịnh tín đối với Tam Bảo. Người tu chúng ta mà ai quên cái năm điều này á thì không bao giờ tu chứng được điều gì hết, bởi vì năm cái điều này là năm điều căn bản. Năm điều căn bản nó để cho chúng ta bước lên cái con đường vô thượng Bồ Đề. Thứ nhất là tịnh tín đối với Tam Bảo. Tịnh tín ở đây tức là chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo một cách bất động. Giống như chúng ta nghe câu quy y Phật không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy y tổn hữu ác đạo. Đó là những cái lý do để cho chúng ta tu. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là sau cái quy y đó là chúng ta giữ giới, giữ năm giới, tám giới, mười giới, vân vân. Điều thứ ba là bố thí. Bố thí tức là đây là một cái phần của độ chúng sinh đấy. Điều thứ tư là văn tức là nghe pháp. Điều thứ năm là tu tập để phát triển trí tuệ. Năm điều này với tứ hoàng thệ nguyện thì nó cũng giống giống nhau, nhưng mà nó cụ thể hơn. Vậy thì chúng ta tu, muốn tu phát tâm Bồ Đề thì chúng ta phải tu những cái